Cho nên chắc chắn thì sẽ đem ra pháp trường hành quyết, không cách gì mà mình được tận tài hết. Trước sau thì cũng vậy, và mình có thể bị bắn sớm hay bị bắn muộn vậy thôi. Có kẻ mới 10 năm bị bắn, có kẻ 6 năm mới bị bắn, có kẻ 70 năm mới bị bắn. Mà bây giờ mình không tìm cách được phân phá, mình chỉ nghĩ rằng là ở trong cái tù đó, trong người được ra sáng. Tức là thay vì là hôm nay bắn trong em 30 nữa, mà mình vui mừng, thì chúng ta anh tự bảo là cũng chưa đáng cho mình vui mừng. Bởi vì như vậy kéo dài thì sự phật không phải chờ chết, chỉ có điều đáng mừng là được phân phá thoát khỏi cái tù mà thôi. Còn khi mình mới ở tôi là mình đã bị đeo cái bản án từ linh rồi. Hay là như Ngài Hư Vân Hòa Thượng nói, Ngài Hư Vân nói, Ngài kể câu chuyện khi Ngài đi bắt quốc, tức là quân của tám nước đồng minh ở Âu Châu, Nhật Bản tấn công Bắc Kinh. Thì Bắc Kinh bị thất thủ, bà Từ Hy Thế Hậu dẫn vua hoàng tử chạy trốn. Thì bà Từ Hy Thế Hậu thì là một người Phật tử trung kiên, thường nghe Ngài Hư Vân thuyết pháp, cũng cho bà ta đi đâu cũng kính trọng Hư Vân lắm, và dẫn Ngài Hư Vân đi theo. Thì Hư Vân hòa thượng, bà Từ Hy Thế Hậu và vua hoàng tử cùng với lại phái đoàn triều đình chạy loạn, chạy loạn quân của bát quốc. Thì Ngài Hư Vân kể xong, hoàng tử ngay từ buổi nhỏ sinh ra từ trong cung là một vị hoàng tử đã được chiều chuộng, vì biết đạo, vì biết sai, vì chưa từng biết nghe lời ai, vì chiều chuộng ai, ăn không ngon miệng một chút là la hét, là hất đồ ăn văng đi, nằm ngủ một chút mà không có tiền đi nên mà không thêm một tí, chắc mà không sống một chút là cũng không ngủ được, sẵn đặt từ quán thảo rồi đi bộ một tí thì cũng không được, mỏi chân. Ngồi đi đâu thì ngồi kiểu, kiểu phải kiểu son, xếp vàng. Vậy mà bây giờ đây, quan tử chạy bộ một ngày mới chục dặm mà không thấy mệt, chạy gương lắm. Ngủ thì có một cái thứ manh trải ra bên một cái nhà tranh vách lá nào đó, ngáy mong rất vô cùng, ngáy khó khó vì cả ngày chạy mệt rồi. Mà ăn thì vài ba cái rau lai buộc lên ăn trong tắc người ăn ngon. Và lúc đấy bình dân hết sức, dễ chịu hết sức, ăn làm sao cũng vô, ngủ làm sao cũng được, đi làm sao cũng nổi. Thế thì Ngài Hư Vân bảo là như thế đó. Và những khi rằng bát quốc đã ký vào nước với chính phủ rồi, thì chính phủ lại trở về triều đình, để trở về Bắc Kinh lại, thì quan tử khi mà nhập cung rồi, hết ăn rau lang được rồi, hết đi bộ nổi nữa rồi, lại ngồi kiêu cơ, nằm ngủ lại phải nệm, phải mềm, mềm cho ấm, phải nệm cho êm, ăn phải cao lương mỹ vị, chén phải chén ngọc vua ngà, chén mà hơi mềm một chút là quần hầu có thể bất đồng đi chơi. Thế thì Ngài Hư Vân kết luận là tại sao vậy? Tại sao? Ai hiểu, ai biết? Ông sợ chết, cái hồi kia đó, bát quốc nó trượt ống, tức là tử thần trượt. Thành ra là cái gì cũng chịu được hết á. Ông chạy một ngày mấy dặm, chạy bộ, chạy như là marathon vậy rồi. Mà ông không biết mệt. Rồi ông ăn cái gì cũng ngon, cũng ngủ ở đâu cũng được, chỉ tại vì ông sợ chết. Ông sợ tử thần, ông sợ chết quá, ông chạy thăng như vậy. Thì cái chuyện mình thấy người ta chạy loạn cũng vậy. Bình thường mình đang khỏe mạnh như vậy, cho mình lên cái ghe như vậy, xong rồi bảo mình đi từ đây qua Âu Châu, chắc mình chết quá. Nhưng mà người bệnh viên người ta không chết, người ta đi được thì thôi. Mà tại sao vậy? Tại vì tử thần, tại vì cái khổ, cái chết, cái gì nó đen mà ta, là người ta chịu được từ hết. Thì Ngài Hư Vân nói như vậy đó. Tại vì ông ta sợ chết mà ông ta chịu được từ hết. Thế vậy thì người tu phải lấy cái kinh nghiệm đó. Thì như vậy mình thấy thân tăng là những chỗ như vậy, nhìn thấy cuộc đời đó mà cố gắng học tập. Thì Ngài Hư Vân nói như vậy. Nhưng mà quý vị phải biết nhớ một điều, bát quốc ấy, thì nó có ký hòa ước với triều đình, nó có ký hòa. Nhưng mà thần chết không có ký hòa ước với ai hết. Chưa có một người nào được hân hạnh ký hòa ước với thần chết, là vô ông không đấu nữa. Mà thần chết nó truy nã mình cho nên kỳ công. Bát quốc nó chỉ truy nã mình một thời gian thôi, sau đó ký hòa ước. Nhưng thần chết không có ký hòa ước với ai.
Bởi vì như thế nếu mình cứ có cái tâm trạng đi quan tưởng cái đó thì mình chịu được hết, chịu được thức khuya dậy sớm để công phu khuya chỉ vì sợ sắp chết tới nơi. Đó. Còn nếu mà bình thường đó thì mình sẽ bảo là dậy sớm qua buồng này ngủ cho nó sướng, trùng mền thì mình sẽ giải tải. Nhưng mà đây mình thấy rằng là vì thần chết đe dọa thì ra mình sẽ dậy sớm để công phu, mình có thể tham thiền và nhập định vì mình sợ rằng là mình sẽ chết trước khi đó, mình sợ không đủ định giờ để chiến thắng, để chiến thắng cái thần chết. Cũng như ông thánh của Thiên Chúa, ông Saint Francis phải đó, cái nhân duyên đi tu của ông cũng thực là ấy. Khi rằng là thuở ông còn thanh niên, ông chỉ biết thanh niên con nhà giàu, giàu có cùng bố mẹ của một mình ông là con trai trong nhà mà con độc nhất luôn, thì rất cưng chiều vô cùng. Ông ở thành phố và thành phố Assisi, rồi tối ngày ông cứ đi đường hát với bè bạn, mà ông đường hát ở đâu đâu ông cứ chạy tới dưới cửa nhà ông bán tước. Ông ca bởi vì ở trên đầu đó là cô tiểu thư con gái ông bán tước, cô ca ra cô ở trên đó, rồi ông cứ ở dưới nhà ông đường tưng 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 hát. Ngày nào cũng vậy, ăn cơm xong là chẳng có buồn lo chuyện cho cha mẹ hay gia đình gì hết, cứ bắt đơn chạy xuống dưới cửa nhà ông bán tước nó ca ngoài ca biết chẳng. Rồi một hôm chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, một hôm thì ông bệnh nặng, ông bệnh ông nóng sốt trong người, ông lên sàng và mẹ ông lo âu lên bởi vì cậu con trai cưng, cậu con trai một của mình nữa, và mẹ túc trực bên giường để nuôi bệnh cho con. Rồi ông sàng ông la ông hét ông dãy giụa bởi vì là ông nằm mơ, ông thấy chủ thần tới, chủ thần thấy quần cổ áo đen cầm cái lưỡi hái tới rồi bảo ngày tổ tiên, mày là một cái thằng sống dư thừa cuộc đời này mà chỉ biết ăn nhậu như một con heo, như một con thú. Mày giờ đấy tao đến thì tao bắt mày đi. Cái ông ta sợ hãi vô cùng lùi đi thì chủ thần tiến tới, chủ thần chụp lấy cổ của ông ta. Ông ta sợ hãi, ông ta mới la lên. Lúc nguy hiểm rồi mới nghĩ tới, thay vì người ăn nghĩ tới trời Phật thì ông ta mới bắt đầu nghĩ tới Chúa. Thì ông ta gọi là xin cho tôi 2 năm nữa để tôi sám hối tội lỗi, để tôi sám hối, tôi tu tập, tôi sám hối, rồi hãy đến bắt tôi. Từ thần vào 2 năm tôi có được. Ông ta bảo 2 tháng thôi, mà cả thần cũng không được. Quýnh qua tới 2 tuần, thần cũng không có 2 tuần, 2 tháng, 2 năm gì hết á. Chụp cổ kéo đi thì ông ta sợ, ông ta ghi lại, ông ta hét lên 2 tiếng đồng hồ thôi. Để tục vài sám hối tôi cũng được. Nhưng mà tử thần bảo chẳng có 2 giờ gì hết, mà ngay bây giờ. Và tử thần cứ việc kéo cổ ra đi, và ông ta vung vẫy để cố gắng thoát được khỏi cái bàn tay như gông như cung của tử thần. Và khi ta vung vẫy như vậy thì ông ta rất mình tỉnh dậy, vì bà mẹ ta thấy ta vung vẫy nó nắm chặt bàn tay ra, và khi ta mở mắt ra mà mồ hôi ông ta ướt đẫm như vậy là mặt ông ta còn đầy vẻ sợ sệt. Ông ta nhìn hôn bà mẹ và nói rằng, mẹ con còn sống sao? Bà mẹ bảo phải, con còn sống, con đâu có chết. Kêu ông bảo là thật không, con còn sống. Bà mẹ bảo phải. Và ông ta ngồi dậy sờ người mình, sờ bóp thì tự xem mình còn sống thiệt hay là mình đang mộng. Rồi ông ta sờ bà mẹ nói là thật sao, con còn sống. Kêu bà mẹ bảo phải. Kêu ông ta mừng, ông ta nhảy xuống giường, ông ta la lên, ô ta còn thì giờ. Bà mẹ hiểu gì hết, bà mẹ bảo thằng này điên, thằng này bệnh, thằng này sáng, rồi điên, tự nhiên khi bệnh tá rồi nhảy xuống cái giường la bung lên là ôi ta còn thì giờ. Rồi mừng rỡ là một cái hô lên một câu là ôi ta còn thì giờ, ta còn thì giờ. Nhưng mà mẹ hiểu chuyện gì, nhưng ta còn thì giờ là biết mình còn sống để mà sám hối. Và từ đó thôi không có ca nữa, không có sách đơn tới nhà cô kia ca nữa. Mà rồi về sau đi tu khổ hạnh, đi chân đất để đầu trận, thì nó thành cái tông phái mà tu khổ hạnh của Việt Thiên Chúa, gọi là dòng Francisco. Mà thì ông ta tu khổ hạnh, ăn cái gì đó thì bốc nắm cho ném vào trong đồ ăn để cho đồ ăn dở đi, để phá cái vị ngon. Ông ta nói ma quỷ ở trong cái vị ngon, ma quỷ ở trong cái chăn nêm nệm ấm, ma quỷ ở trong mọi cái thứ cám dỗ của người. Thành ra Francisco tu hành khổ hạnh vô cùng phải nói. Rồi đến khi mà gặp lại cô Cara, khi dưới hình thức ông ta là một vị tu sĩ rồi đó, mà cô kia muốn còn cái tình cảm của năm xưa mà hỏi ông ta, mà bảo tại sao anh mệt, anh mặc như vậy, tại sao anh phải làm hành động như vậy, anh có mắc cỡ sao? Ông ta hỏi rằng là mắc cỡ với ai? Cô kia nói mắc cỡ với cha mẹ anh. Rồi ngập ngừng một chút, cô kia nói cờ với tôi nữa chứ. Và anh ta suy nghĩ, cúi cầm đầu xuống và nói như từ nói và bảo rằng là bây giờ không bao giờ tôi hát dưới ngưỡng cửa của cô nữa. Cô này mới hỏi tại sao vậy, thì Francis nói là bởi vì tôi bây giờ đang hát dưới cửa sổ của người khác. Carla nghe xong đau điếng, cái hỏi là anh hát dưới cửa sổ của ai, sát lại gần để hỏi. Thì Francis nói nó vừa đủ cho cô ta nghe, tôi hát dưới ngưỡng cửa của thượng đế, cửa sổ của thượng đế, tức bây giờ đi hát thượng đế nghe thôi, không có thèm hát cho ai nghe được hết. Thì đó, thì mình thấy Francis cũng vậy, khi mà phải thấy được là mình có thể chết bất cứ lúc nào, mình có thể không có thì giờ để mà chuẩn bị được sự chết của mình. Và khi nào Francis cũng thấy được cái tử thần nó kề với mình, và nhờ như vậy ông ta mới trở thành vị thánh của bên Kỳ Tử Giáo. Đó. Thì ngược lại cũng vậy, như ngày Vân Hòa Thượng khuyên bảo mình lúc nào phải quan sát cái tử thần đó. Sợ tử thần nó đuổi mình ít như là quan tử sợ bạc quốc mà đuổi về họ. Nhưng như Thiền Tông nói rằng là lúc nào mình cũng phải có cái cảm giác này này. Quan tưởng là mình là người rơi xuống cái giếng khô. Bây giờ những cái người đáy giếng khô chỉ có một mục đích duy nhất thôi, là làm thế nào ra khỏi cái đỉnh giếng. Có bao giờ người rơi dưới giếng khô đó mà còn nằm dưới giếng khô ngâm thơ và suy nghĩ rằng là giá mà có vàng ở đây ha, hay là giá mà có kim cương một soạn ở đây, người không còn nghĩ cái niệm gì khác hơn rằng là cái niệm làm thế nào ra khỏi cái niệm khổ. Vậy thì người tu, người đó nghĩ mình làm thế nào để mà giải thoát ra thế gian này, không có cái niệm nó khác được, không có cái niệm cầu cạnh một cái gì đó ở thế gian này, mình nghĩ là làm thế nào mình ra khỏi cái thế gian này. Thì nếu mà nghĩ được như vậy thì mới có thể nghĩa là ráng công mà tu, mà cũng ráng sức mình có thể thắng được những cái quý mà sợ chết, cái quý mà sợ tính ác, cái quý mà sợ nghĩa là không đủ sống. Và như vậy thì mình có thể nghĩa là thẳng tiến trên đường Bồ Tát đạo được. Và như bây giờ đến cái quý thứ tư, tức là ác đạo quý. Ác đạo quý, ác đạo là con đường dữ, tức là mình sợ, sợ vì vô đường dữ, sợ đọa này sợ đọa kia nó mới dù về họ. Phần nhiều thì dùng như người ta nói ta mắc đạo, có thì ta mắc đạo là chi, quý mắt biết hay là ta mắc đạo là gì. Thì có khi nó nói tam đồ, đó là tỷ thủ như là tam đồ rồi tam mắt đạo, có khi nó khác đó. Tam đồ là gì? Phải rồi. Tam đồ là đao đồ, hỏa đồ và viết đồ. Còn tam mắt đạo nhiều khi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng cũng có chỗ người ta gọi tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Nhưng mà đúng hơn thì tam đồ là quả đồ, đạo đồ và biết đồ, nó là ba con đường từ phía địa ngục, tức là địa ngục chia làm ba khu gọi là tam đồ. Một khu đó là đau, một khu là quả, một khu là biết, tức là một khu vào đó bị cưa, bị chặt, bị xào, bị nấu, cũng giống như là bánh gà bị treo ở mấy cái tiệm thịt vậy đó, tức là nó bị vô đau đồ. Cái đó đau đã được vô biết đồ để cho một cái cua quay. Quả đồ, cái đó là nó vô miệng của mình nhai nhóc nhép, nó là huyết đồ. Tức là nó bị đọa địa ngục, vô đường ba ác đạo. Tức là nếu mà mình chiêm nghiệm kỳ nó thì mình chính là diêm vương. Và nó là tổ nhân, mà tam ác đạo đó là nó ngay trước mặt mình đó. Nó là địa ngục của nó đó. Thì trước tiên nhất là đau đồ là nó bị thọc huyết, bị chặt, bị cắt, bị chia phân ra. Thì cái đó để cho cái phua, để cho cái chảo xào nấu lên, tức là quả đồ. Và sau khi bị quả rồi, thân thể nó tan ra máu, cái nát, rồi hết nướu, rồi hết, bởi vì hàm răng của mình nhai. Thì đó là bao tử hiện hữu. Và như vậy là địa ngục và diêm vương cũng có thiệt. Vậy thì cái con đường nó là dù như là Bồ Tát sợ, con đường bị mình sợ, mình sợ thì dù như là vì vô cũng dùng dữ đó, mà nhiều khi mình không dám hành thiện, mình không dám hành thiện, thành ra như vậy. Thì cái này là cái tinh thần cao của Bồ Tát. Nói ví dụ như là ngài Địa Tạng là người mà dám mạnh và dám nghĩa là thề rằng là địa ngục vì không thì tất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tất cả địa ngục mà chưa không đó, tôi thề chánh đẳng chánh giác. Nếu mà địa ngục chưa không, địa ngục không hết rồi thì tôi mới chịu chứng Bồ Đề. Tức là ngài dám vào trong đạt đạo, ngài làm thiện cấp độ là dám vào trong đạt đạo. Còn mình không dám, mình không dám vào trong đạt đạo, mình sợ vào đạt đạo. Thầy gửi ra với cái tinh thần vào đạt đạo cũng giống như là cái tinh thần về sau này ta nói là Bồ Tát hành gì đó. Tức là chẳng hạn như là bình thường hết thì đạo Phật đó là một cái món thuốc. Đức Phật được ví dụ như một vị đại y vương trị bệnh rất giỏi. Đức Phật biết chúng sinh tùy bệnh mà cho thuốc, tức là mỗi người là một vị thuốc chứ không phải là ai cũng một thứ thuốc. Có thể người này nhức đầu thì cho aspirin, người kia đau bụng thì cho gani đăng, ví dụ vậy, chứ không phải ai cũng muốn gani đăng hết đó. Thành Đức Phật là vị đại y vương ở chỗ như vậy. Vì vậy đạo Phật có đến 84,000 pháp môn, pháp môn nhiều vô kể. Vậy thì cũng có mà tôi mình lại để ý như vậy này, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát có tới tam thập lục ngũ tùy hình, tức là 36 phép thần thông biến hóa. Ngày nào đáng hiện thân nữ để thuyết pháp thì ngài hiện thân nữ, ngày nào đáng hiện thân nam ngài hiện thân nam, ngày nào đáng hiện thân Bồ Tát ngài hiện thân Bồ Tát, ngày nào đáng hiện thân phàm phu ngài hiện thân phàm phu mà thuyết pháp. Tức là ai đáng hiện thân nào thì ngài hiện thân đấy, thuyết pháp. Và vì như vậy kẻ ác có khi Bồ Tát cũng thể hiện cái thân ác để độ kẻ ác. Tại vì như thế mà mới có những cái hành nguyện mà vào trong cái chốn ác. Thì cái chốn ác đó tức là địa ngục, muốn vào trong địa ngục thì có mấy cách để được vào địa ngục. Có mấy cách, ở đây chắc là ai cũng có từng tụng kinh Địa Tạng rồi, vậy là biết ngay là có mấy cách. Nếu mình tụng kinh mà có để ý, hai cách là gì? Hoặc là bị đọa, hoặc là gì? Thì đúng vậy, có hai cách muốn vào địa ngục, có hai cách để vào. Một đó là do nghiệp lực, tức là cái nghiệp lôi kéo mình vô, không muốn vô cũng được. Hai đó là nguyện lực, tức là vì phát nguyện mà vào nó. Vậy thì bây giờ vào trong ác đạo để làm việc Phật sự. Bây giờ mình ví dụ một nhân vật nào điển hình cái vấn đề đó, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa dưới mắt của Đức Phật nói đó, Đề Bà Đạt Đa chính là một vị Bồ Tát, nhưng Bồ Tát nghịch hạnh. Có hai loại Bồ Tát, nghịch hạnh và thuận hạnh. Thuận hạnh là làm theo cái chiều thuận, nghịch là đi nghịch lại. Thì nghịch tức là làm toàn chuyện ác không. Chẳng hạn như là mình thấy như thế nào trong kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại thì tham bài có thể 53 vị hiện giả, gọi là 53 hiện giả đó. Nhưng mà nếu mình suy cho cùng ở trong đó thiếu thì kẻ xấu và kẻ tội lỗi. Tại vì 53 người đó trong số đó có một cô cái tham khổ, tức là cái điểm mất. Một ông vua tàn bạo, một anh bà nam môn ngoại đạo đủ hết. Một ông vua tàn bạo là vua nghiêm túc. Sự lý mà gọi là vô nhiễm túc, bởi vì vô là không, nhiễm là chán, túc là đủ. Ông ta cũng biết bao giờ biết đủ chán, biết đủ, biết chán. Mà ông ta biết chán cái gì? Chán cái làm ác, tức là chán cái hành hạ tù nhân. Cứ tù thì ông vua đâu treo lên, ông cưa chân, cưa tay, không cho chết dần, cũng hành hạ đau đớn vô cùng. Cũng hành hạ những kẻ này, những kẻ khác, mà ông không biết chán, không bao giờ biết chán. Ngày cũng đi đêm từ lúc nào cũng có thể làm chuyện hành hình tù nhân được. Anh mang cái tên là vô nghiêm túc ấy. Thế mà ông cũng được từ mắt của hiện tại ông cũng là một hiện giả đấy. Nhưng mà như trong kinh Hoa Nghiêm thì ông cũng là vị Bồ Tát. Thì tại vì sao vậy? Chính ông nói hiện tại mà sở dĩ tôi phải ác như vậy để cho cái lũ mà năm nay nó làm tội, nó phải sợ hãi cực kỳ. Nó sợ cái nghiệp báo, sợ cái quả báo, thì nó đừng dám làm nữa. Cái đứa chưa làm thấy nó sợ, nó dám làm. Vậy là tôi phải hành hạ chúng nó như vậy. Thì mình nói là chung là và gọi là như vậy. Nhưng có những Bồ Tát làm ác mà chúng sinh không biết được cái thiện ở trong cửa, tức là đi theo cái tình hạnh, gọi là nghịch hạnh. Vậy thì chẳng hạn như ngài Địa Tạng phát tâm rằng là xuống địa ngục làm chuyện Phật sự, mà muốn xuống địa ngục làm chuyện Phật sự, tức là theo như Thiền Tông nói cũng giống như rằng là Bồ Tát hành về đó, tức là mình dấn thân vào nghĩa là chuyện thế gian mà làm chuyện Phật pháp, tức là đem Phật pháp vào trong cái chuyện thế gian. Chẳng hạn như là tỷ thủ như bây giờ ông nào quân đồ đang ăn cướp, mà quân đồ đang ăn cướp thì phải giống nó, nhiều khi trả chủ và làm ăn cướp nữa nhiều đó, rồi cũng đi ăn cướp cũng làm ăn cướp giúp nó, rồi đổ nó mới được, nó ví dụ như thế. Hoặc là nếu như thì nó một cách hay ho nữa, thì cái người mà không có cái sợ cái ác đạo, tức là người như thế này, mình được một vị Bồ Tát, chưa cần nói Bồ Tát mà là những người Phật tử mà tín tâm tu hành rồi, người nào cũng sợ của ác đạo, có người nào thích vào đạo đồ hoàn đồ thì biết đồ đâu, người nào cũng sợ hết. Vậy thì người nào mà không sợ ba cái đường ác đó chỉ có hai hạng: một là loài không tin gì hết và tàn ác như nhân tạo; hai là người Bồ Tát, vì Bồ Tát cũng tín tâm có thiện lực mạnh đến mức độ không sợ cả đường ác nữa, tại vì như vậy mới vào được đường ác. Thì cứ nói như vậy thì dễ hiểu. Nó ví dụ bây giờ vậy này, mình ra công mình ăn chay 10 năm nay rồi, nó ví dụ như vậy, 20 năm nay rồi, 5 năm nay rồi, thì cái công trình ăn chay của mình quý hóa đi lắm, mình không còn nỡ ăn mặn nữa. Đó. Chứ mình không đành ăn mặn, bởi vì mình nghĩ rằng là suốt 10 năm nay chay giới rồi, ăn chay trường rồi, bây giờ ăn thêm một cục thịt chẳng ngon gì hết, mà cuồng những cái công phu 10 năm gìn giữ. Thành ra mình cứ việc tiếp tục giữ gìn, tại mình quý lắm, mình sợ mỗi lần mình phải lỡ ăn thêm cục thịt, mình đau khổ vô cùng, mình cảm thấy tội lỗi vô cùng, mình đi rửa súc miệng, cào cải lưỡi lung tung hết đó. Thì mình sợ hãi như vậy. Còn hai nữa cái ví dụ như là vậy thì bây giờ còn những người bình thường thì ta mặt ta thấy lại là ngon thôi, chứ không nói gì hết. Thế thì bây giờ bình thường một người mới tu thì mình không thể ăn mặt được, ví dụ như vậy, thì gần chết tôi cũng không thể ăn mặt được. Thành ra bây giờ tôi không thể làm cái chuyện thì anh yêu cầu cái gì thì chẳng nữa, nhưng mình yêu cầu ăn mặt không nhất định không là không, mà ví dụ như thế. Thế nhưng bây giờ cũng vì Bồ Tát họ hành Bồ Tát đạo, nó ví dụ như vậy, rồi cái khi mà họ nghĩ rằng là bây giờ họ có thể, thì dù như là vì một cái vấn đề như là trước tôi kể chuyện Kỳ Đà Thế Tử về đó, bây giờ phạm giới đi ăn mặn cũng được, nhưng mà để cứu được bao nhiêu mạng sinh linh đó, thành ra cắn răng chịu đựng, chịu đau khổ ở bên mình, chịu xong là biết rằng là mình làm những chuyện như vậy, mình chịu cái nghiệp báo của chính mình, nhưng mà vì cái điều kiện khác to tát hơn mà vẫn dám làm, thì hạng như vậy nó gọi rằng là hạng Bồ Tát. Thì dù bây giờ mình như là nói tới cái tinh thần bên ngoài, ta nói là sát nhất miêu cúng bạc thờ, tức là chém một con mèo cúng đến vạn chuột, nó ví dụ như thế, tức là dám làm ác, dám làm cái hành chém, thì mình sẽ bị nhân chém sau này, mình bị vô cái đau khổ sau này, nhưng mà vẫn dám làm. Nhưng nếu mình không đủ cái trình độ làm như vậy, tức là mình thì mình nên bắt chước như cái anh hàng xóm hồi nãy nói, tôi không được như Lưu Hoàng Huê, cho nên tôi không dám làm như Lưu Hoàng Huê. Vậy mình chưa làm Bồ Tát, mình đừng có Bồ Tát thành ẩu. Rồi mình cứ chém tiếp bừa nữa, ăn mặn bừa nữa, cho nên mình nói là tôi Bồ Tát thành, tôi hết sợ tam đạo rồi. Thì cái đó không nên. Mình phải cân nhắc cho kỹ lưỡng. Và đúng là mình có khả năng làm được như vậy thì mình cứ làm, cái Bồ Tát hành nó quan trọng. Tại vì vậy mình thấy rằng là có khi thiền sư chẳng hạn như hình thức như thế điên hoạt hợp vậy đó, đó là một hình thức gọi là Bồ Tát mà không có sợ ác đạo đó. Ăn cái thịt chó cũng cần thế, nhưng mà cứu độ bao nhiêu là người phương tiện thì dùng như vậy chẳng hạn, thì dùng như là mình biết rằng là mình làm cái hành động như vậy đó, mà mình có thể cứu được bao nhiêu người làm hành động như vậy, tuy rằng là nó không kịp bảo nó, nhưng mà lợi ích hiện tại bây giờ cho bao nhiêu người và cho cái chánh pháp nữa, thành ra mình hy sinh. Chính vì vậy mà Đề Bà Đạt Đa mới chịu vô ác đạo để phá hoại thực phật, rồi chịu đọa dưới tam ác đạo, chịu đọa dưới tam ác đạo rồi đó. Mà như trong kinh nói, kinh Bảo Đạt Thân mà nói rằng là khi mà thầy A Nan khi phát Đức Phật thì xuống dưới địa ngục thăm nuôi Đề Bà Đạt Ra. Tại vì Đề Bà Đạt Ra là anh ruột của ngài A Nan, thì khi A Nan xuống hỏi Đề Bà Đạt Ra là anh ở dưới địa ngục đau khổ, Đề Bà Đạt Ra bảo không, vui ở trên cõi tam thiên vậy đó. Thì điều đó là điều chứng tỏ rằng là đó, khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo và hành Bồ Tát đạo được ở cái chỗ không là bởi vì quả báo đến ngài phải có thể tham nhân để chịu đựng được mọi cái đau khổ. Vì vậy ngài mới dám làm cái chuyện là vào ác đạo. Còn mình chưa vào cái ác đạo mà mình mới bị cái khổ bình thường thì ra thì chúng mình chịu đựng không nổi rồi, mình đã phiền não nó chết rồi đó. Chứ không khổ chi mà đến chừng đó mà mình chịu cái sự khổ của cái ác đạo. Thì bao giờ mà mình cảm thấy mọi cái khổ đến với mình nhỉ? Mà mình đều cảm thấy rằng là không làm cho mình khổ được, mình vẫn an vui tự tại như thường, khi đó mình hãy làm người thân đạo à, khi đó mình hẳn thể hiện. Còn nếu không thôi đó, thì khi mà mình thể hiện tỏ cái nghiệp chướng tới rồi thì mình than thời chăn than trời trách đất rồi bị bán Phật Pháp và Đức Phật mới dối khổ chết đi à. Giống như anh đạo sĩ học đạo, học giống thầy dạy ông guru đạo sư dạy cho là phải quán thực tế trong mọi cái. Cái gì cũng có thực tế ở trong ấy, tại thực tế sáng tạo như muôn loài, cho nên cái gì cũng có thực tế ở trong. Ví dụ như cái tách nước có thực tế, tại thực tế sáng tạo của nó, vậy trong nó phải có thực tế. Anh ta đi quán, quan sát cùng đông đi đâu quán thực tế. Bữa nọ đi vô cái làng thấy dân chúng chạy tán loạn, mà ta vừa chạy ta vừa kêu là đừng có vào làng nữa, có con voi điên nó đang còn đằng xa xông tới. Anh ta nói mình phải quán thực tế trong con voi điên, tại đi đâu cũng sợ thực tế có trong mọi cái, mà anh ta cứ việc đi thẳng tới quán thực tế như con voi điên. Và con voi nó cứ chạy xông tới mà anh ta thì cứ đi thẳng tới, nó mới tông chúng ta một cái, ta văng vào trong lề tới ban thờ nhức nhối và đau đớn vô cùng. Khi đó anh ta giận quá mới nói với ông thầy bà lát, thực tế là ông thấy trong con voi điên thấy đau đớn vô cùng và gãy xương sườn rồi, ông thầy là chỉ bệnh à. Và trong lúc ông ta đang đau đớn và bực mình và sân si như vậy thì ông thầy xuất hiện. Thì anh ta mới trách thầy, thầy xưa nay thầy gạt tôi, thầy nói là quán thực tế với mọi cái mà tôi thấy quán không coi, tôi không thấy thực tế, tôi chỉ thấy phiền não đau đớn à, và bây giờ bị cái quán gãy xương. Ông thầy mới mắng mà mình ngu lắm, tại sao mình quán thực tế với cái đau. Thì đó, khi nào mình phải thấy thực tế cho đến cực kỳ, thấy trong cả cái đau, thậm chí thấy trong cả cái chết, nếu mình tắt thở, có như vậy mình mới được giải thoát, có như vậy mình gọi rằng là đúng nghĩa. Không có quan nửa chừng mà ngưng á, cũng như thể hiện nửa chừng mà ngưng á, thì chỉ lúc lấy đau khổ và đọa ta mắc đạo thực sự, thì không phải làm ta sẽ không thấy vui như con tam thiền. Sẽ nói là ăn ăn về, ăn đi Đức Phật làm sao vui ra cũng sớm đi, à, khổ quá rồi. À. Vậy thì ở đây cái bằng là cái sợ của ác đạo đó mà làm ngăn cản cho mình dám thực hiện được nhiều cái việc mạnh hơn nữa à, mạnh hơn nữa, tức là dám hy sinh, dám thể hiện. Nên rất nhiều khi mình sợ, ví dụ như mình mới chứng quả cái thế gian thì khổ quá thôi thì nhập hữu duy niết bàn à, khỏi có hoàn nhập ta bà làm chi cho nó mệt à, hay là dùng lửa tam quậy tự đốt thân mình nhập niết bàn sung sướng hơn, nó ví dụ như thế. Vậy thì cái tinh thần rằng là sợ vô tam vô ác đạo nó cũng cản trở cái hạnh Bồ Tát tới cùng, để đi cái hạnh Bồ Tát tới cùng cản trở mình, không cho mình tiến được nữa. Vậy thì qua bốn cái hạnh, bốn cái sợ sệt rồi, cái sợ sệt thứ năm nữa. Ở cái sợ sệt thì bình thường và cũng không có mấy quan trọng, tức là cái sợ sệt thì gọi là đại chúng oán quý. Đại chúng ngoài đức quý đó là cái uy đức của đại chúng làm cho mình sợ sệt, hay là mình khớp, ví dụ như nó mình khớp, dù mình ngồi trước đại chúng, trước bao nhiêu người, cái uy đức của bao nhiêu người đó làm cho mình sợ sệt, làm cho mình tình trạng mà nghĩa là gọi rằng là mất đi cái mọi cái việc làm, cái gì của mình nó được tự nhiên, những cái gì đó mà mình gọi là tự nhiên mình tâm sợ sệt rồi lúng túng rồi không có được tự nhiên, không có được mạnh bạo mạnh dạn để thực hiện mọi cái sự nghĩa là hiểu biết hay tụ tập của mình, chẳng hạn như mình ngồi trước cái đám những người vô ý đức, hay là mình tụi giờ mình muốn nói Phật pháp, nhưng mà nếu mình ngồi cạnh một vị pháp sư nào đó, một vị hòa thượng nào đó, mình khớp, mình sợ mình nói sai, mình sợ mình gì nó thì tự nhiên mình nói không được, rồi mình run rẩy, rồi Phật pháp trong đầu mình nó bay tiêu chân. Đến lúc đó thì nghĩa là Tam Bảo là chi mình cũng quên nữa, mình đủ trẻ mình quên đi, mình không nhớ nữa. Thì cái uy đức đó nó làm cho mình sợ. Khi nào đó mà mình cảm thấy như vậy, mình cảm thấy mình tự tin, mình tự tin nơi cái thiện, mình tự tin nơi cái chánh pháp, mình tự tin nơi cái sự hiểu biết của mình đó. Mình tự tin mình phải có một cái sức mạnh như vậy, mình có cái sức mạnh giống như Đức Phật, ví dụ sư tử hống, tức là lời thuyết pháp của Bồ Tát giống như là tiếng gầm của sư tử. Khi mà cái tiếng gầm đó nó cất lên đó, thì các loài thú khác nghe cái tiếng gầm của loài sư tử nó phải nằm mọp xuống hết, nó sợ sệt, nó nằm mọp xuống hết, nó không dám hốc đầu dậy. Thì các loài thú khác tượng trưng cho các ngoại đạo thời bây giờ, và chư Phật thuyết pháp cũng như là loài sư tử hống vậy đó, là làm cho ngoại đạo không dám hó hé, không dám nói, sợ sệt. Còn nếu mà ví dụ như là mình mà cái chính của mình ở trong đó, nó chưa được đúng, nó chưa được nó là đầy đủ, nó chưa được chính đáng, chưa được đầy đủ mà, thì tự nhiên mình cũng có cái sự tự tin, mình có sức tự tin đối trước ngoại đạo, với cái uy danh của ngoại đạo cũng làm cho mình đủ trẻ và khiếp sợ. Và khi đủ trẻ và khiếp sợ như vậy đó, thì tự nhiên đó, mình bị ngoại đạo lôi kéo một cách dễ dàng. Nó ví dụ như con người ta sợ cũng có cái uy đức ở bề ngoài. Ví dụ như giờ mình đối với lại một ông nào đó, ông có những cái để làm cho mình phải nghề sợ, phải khiếp sợ chẳng hạn. Ví dụ như là một ông tiến sĩ, hay là một ông gì đó hát, một ông ví dụ tiến sĩ thần học, hay là tiến sĩ tôn giáo, hay là một ông tiến sĩ gì đó văn học hay cái gì đó, triết lý gì đó. Thế nhưng mình đối trước ông ta thì mình run rẩy và sợ sệt. Và khi sợ sệt như vậy đó, thì tự nhiên rằng là mình không đủ cái sức mạnh để cầm cự cho mình nữa, nói chi là để nhiếp phục người ta. Thì bây giờ đổi ngược lại, người ta là sư tử hống, còn mình lại là chủng cáo. Hãy tôi để rằng là gìn giữ cho mình, tức là giữ vững cho mình mà không sợ vì một người nào khác người ta phá hát tan cái niềm tin của mình đó. Mà mình vừa gìn giữ cho mình mà mình vừa có thể đủ khả năng để nhiếp phục người ta, mình phải có một cái sự tự tin, tức là cái sự không có sợ sệt trước cái quy đức đó, không có sợ sệt, không có run rẩy. Mà nếu mà mình muốn có một cái sự không sợ sệt như vậy đó, thì mình phải có một cái tự tin như vậy. Không phải tự tin ở nơi cái kiến thức, hay không phải tự tin ở nơi cái trình độ của mình, mà mình tự tin ở nơi về cái chính của mình, cái chính trực của mình. Cái người mà chính trực thì nó không sợ gì hết. Thành ra người ta gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Cái kẻ có đức thần thì quỷ thần phải sợ kẻ đó. Ở cái chỗ như vậy, kẻ đó không cần phải có thần thông mà quỷ thần không hãm hại được. Còn nếu mình có thần thông, mình không có đức, tức là không có chính chân chính của mình đó, thì quỷ thần nó cũng không sợ mình chút nào, nó cũng bắn lại mình bình thường. Mà những pháp thuật mình thua, mình cũng thể bị nó hại. Nhưng dù mình có pháp thuật gì cả, nhưng có cái đức thì tự nhiên đó, quỷ thần nó kinh, nó sợ. Dù là nó có thể biến hóa thiên hình vạn tướng, mình chẳng biến hóa gì cả mà nó sợ. Thành ra người ta nói là đức trọng quỷ thần kinh. Thành từ ngày xưa mà thì dùng những một vị cao tăng hay một người trên bản địa phương đó, ví dụ về nó tới cái chỗ nào có ma quỷ thì ma quỷ cũng chẳng dám hiện lên để mà phá quấy nữa. Mà nói ví dụ ông vua, ông có cái phước báu nhiều là bởi vì ông trên muôn triệu người, thành ra ông có một cái phước báu, cái phước nó lớn, nó làm cho quỷ thần phải kinh. Thì khi nào mà ông vua đó thấy ma quỷ là biết ngay cái điểm ông vua nó sắp xuống, tức cái phước ông sản rồi, mất gần hết rồi, thành ma quỷ bắt đầu hiện lên. Thì mình thấy điểm của tất cả những ông vua bạo chúa đi, ông nào sắp sửa bị mất ngôi, sắp sửa bị chết, là ông đó bắt đầu đến ma, đến quỷ, ông đó bắt đầu mê sảng, bắt đầu loạn tâm, thành ra ma quỷ tới được, hiện tới được, hiện ra được. Còn khi ông vua đang thịnh, cách gì ma quỷ tới gần, thành ra một thầy bùa có thể thư bất cứ một người nào, nhưng không thể nào thư được những người có phúc hơn ông ta. Bây giờ ông ta đâu có thư được anh tổng thống hay anh quốc trưởng hay anh gì, chỉ qua không có thư được. Cái thư thì dân bình thường thôi, mà người dưới phước mình thôi. Có cái người mà nó phước trên mình quá thì anh ta không cách gì mà anh ta thư nái cũng làm gì vậy. Thì cái phước đó nó do ở nơi chúng ta, phước báo nó phải do ở nơi những đức của mình. Ta nó có đức mà sức mà anh ăn đó, nó có đức thì mặc sức mà ăn chẳng phải lo, thì cứ có đức thì tự nhiên cái phước nó sinh, nó phước sinh từ quả báo của mình thứ. Những cái có đức thì quỷ thần nó phải kính, nó còn phải sợ. Thế như vậy, huống hồ rằng là cái uy đức nào khác. Thành thử khi mà là mình chính ở trong tâm thì tự nhiên mình đối với ai mình cũng không có thấy, mình không có thấy run sợ linh quỳnh được hết. Khi mà cái lý của mình chính, cái tâm mình chính thì tự nhiên cái lý mình chính, mà cái lý mình chính đó thì nó không bao giờ không thiếu cái phần mạch lạc, nó không bao giờ nó không có cái mà rằng là không thông hoặc là mâu thuẫn, mà nó có đầu có đuôi, nó có chung nó có thủy và nó sáng tỏ. Và khi như vậy thì tự nhiên mình mới tìm giữ cái tinh tâm cho mình được, mà mình mới khắc phục người khác được bằng cái sức mạnh của mình. Thì với hai người khi mà đối thoại với nhau á, thì người nào bị lôi cuốn á, đều là những người mà thiếu cái niềm tin, thiếu cái lý tưởng hơn. Người nào có lý tưởng, cái niềm tin kiên cố hơn á, thì người đó lôi kéo người kia. Ngày nay khi mình chơi với bạn bè, ví dụ bạn bè ví dụ dê mình là bởi vì mình không, mình cái lý tưởng của mình chẳng hạn thích xì ca, nó xúi mình, nó lôi kéo mình hút xì ca với nó, vì rằng là như vậy cái lý tưởng mà thích xì ca của nó, lý tưởng mà nghĩ là thanh niên là phải xì ca phải chỉnh choát thì nó cái đó của nó mạnh hơn rằng là cái mình nghĩ rằng là thanh niên không nên sa đọa, yếu hơn thì là mình bị lôi kéo. Nhưng nếu mình mạnh hơn thì mình lôi kéo được nó đó. Chứ không phải là hai người đó người nào kiến thức hơn thì người đó lôi kéo một cái kia, mà người nào chính tâm hơn thì người đó thắng. Nếu mình bị thua người khác thì như vậy ở tại cái chính tâm của mình không bằng họ. Còn mình cứ chính trực thì cái chính đó quan trọng, nó làm cho mình không khiếp sợ trước tất cả những cái uy đức của đại chúng nào hết. Thì cái chính tâm đó là cái mà ngài Huệ Năng tán thán và ca dương. Huệ Năng nói là trực tâm thì đạo tràng, tức là cái tâm ngay thẳng, cái chính đó chính là đạo tràng, chính là đạo tràng vậy. Tức là mình thực thi được thế, cứ mình chính là mình trực tâm thì ngay tâm mình chính là một đạo tràng thanh tịnh, chính là một giả lạc thanh tịnh địa, giả lạc là một ngôi chùa. Thành thử em mình chính trực được thì mình tìm giữ cho mình và mình có thể khắc phục người khác, mình không có run rẩy và sợ sệt, thành ra mình không có đánh mất niềm tin, mình không có bị kẻ khác lôi cuốn hay là phá hỏng niềm tin của mình, mà mình duy trì được và mình quyết định để hành theo được, hành theo chọn được cái con đường bổn tăng đạo của mình. Thành thử mình phải nên ghi nhớ cái đó, ghi nhớ cái câu của ngài Huệ Năng nói, cái trực tâm đi thì đó là đạo tràng. Và cái điều căn bản nhất của mình đó là mình, cái tâm của mình nó mới thể hiện ra cái hành động. Thì cái hành động mà mình muốn xây cất ngôi chùa, mình làm một chuyện Phật sự, thì do nơi cái tâm của mình vì yêu đạo, vì mến đạo, mình nghĩ rằng là ngôi chùa là phương tiện để hành đạo, kinh điển là phương tiện để hiểu đạo, thành ra in kinh tạo tượng xây chùa là để làm cho đạo, cho đạo, để làm cho người ta hiểu đạo, để làm cho người ta có duyên nghe đạo, để làm cho người ta có duyên tín tu về đạo. Đó. Thì mình phải hiểu như thế, thành thử nên bảo vệ kết quả hơn là cái nhân, cái nhân hơn là kết quả, cái phương cứu cánh hơn là cái phương tiện. Cái phương tiện chỉ là tạm thời để bảo vệ cái đạo, thì trước tiên phải bảo vệ cái đạo cho mình, bảo vệ cái đạo cho người khác. Đó. Bảo vệ cái đạo cho mình là như thế này, giữ cái đạo tâm nó, đừng có cho đạo tâm nó mất. Có khi mình đánh mất đạo tâm thì mình tìm giữ cái vật chất, cái quyển kinh, cái ngôi chùa hay là cái gì đó. Nhưng mà mình phải nghĩ thế này, tha là cái vật chất tiếp sau gì nó cũng sụp đổ, nó cũng bị vô cái lẽ vô thường là sinh chủ dị diệt thành chủ hoại không. Những cái tâm đạo của mình đó, mình xây dựng nó và tính xây dựng ngôi chùa, có tâm đạo đó thì tự nhiên có chùa, nhưng chưa chắc có chùa là có tâm đạo. thì ngôi chùa này được thành hình, thế mọi ngôi chùa khác ở nơi nào cũng được thành hình do đâu vậy? Do đạo tâm của mình. Như vậy xây dựng cái căn bản, cái hạt nhân là cái đạo ở trong lòng mình, xây dựng cái ngôi chùa đó, ngôi chùa lòng, thì xây dựng được cái đạo đó thì tự nhiên không sợ không có chùa. Và có được cái đạo tâm đó thì dầu mình ở nhà, nhà biến thành chùa, dầu mình ở rừng, rừng biến thành chùa, dầu mình ở chợ, chợ biến thành chùa. Không có đạo tâm đó, dầu mình ở chùa, chùa biến thành chợ, dầu mình ở rừng, rừng biến thành chợ, đó, chỗ nào cũng thành chợ hết. Mà có đạo tâm thì ở đâu cũng là chùa, mình ngồi đâu cũng thành chùa hết, và không bao giờ sợ không có chùa nếu mình muốn. Còn anh bằng cái đạo tâm đó, nó đè ra chùa. Thì chính vì vậy mà cái chính cái trực tâm là đạo tràng. Thành ra mình phải giữ cái chính cho mình, mình phải theo cái lẽ phải. Đó, mình phải quyết định thành cái lẽ phải, coi cái lẽ phải là tối thượng, là tối cao, là coi nó là hơn hết tài bảo của trên thế gian, hay là hơn hết tất cả những cái của cải gì họ, cái quy báu của thế gian. Thì có như vậy mình phải thành hình được cái đạo tràng trong tâm mình, và như thế không sợ không có chùa, không sợ không có kinh. Thế cứ có đạo tâm ở trong lòng thì có đủ hết mọi thứ. Thì đó là sơ lược qua về năm cái món sợ sệt của một người tu hành Bồ Tát. Vậy thì hôm nay mình nghe qua về cái năm món sợ sệt của người Bồ Tát, vậy thì có thể ngày mai thì tôi lại nói về Bồ Tát vậy. Thế là ngày mai mình sẽ nghe và phân tách có mấy hạng Bồ Tát, ví dụ như vậy, và sao gọi là Bồ Tát. Thì hôm nay đến đây thì tạm nghỉ, và mình đem năm này về nghiền ngẫm. Từ mai mới thực hiện, mai mai mới nghe Bồ Tát và bắt đầu làm Bồ Tát. Thế thì lời cuối, để tôi xin cầu chúc cho quý cụ, quý bác và tất cả các anh chị em hiện diện trong buổi lễ hôm nay luôn luôn được lòng mạnh tiến tu, và luôn luôn được gặp mọi sự thuận duyên, được mọi sự an lạc. Cầu xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát thân mẫn ứng giám chứng minh và phù hộ cho tất cả các cô, các bác, các anh chị em cùng gia quyến được mọi sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi xin nhắc lại, ngày mai cũng vào giờ này, 6 giờ rưỡi chiều, Đại Đức sẽ cho chúng ta một bài giảng nữa. Và ngày thứ năm thì nghỉ, ngày thứ sáu 6 giờ chiều khởi sự thọ bát con trai, cho tới 6 giờ chiều của thứ bảy. Chúng tôi nhắc lại, ngày mai các anh chị em nào có thể được đến dự cuộc tang lễ của đạo hữu Nguyễn Nhân Khải, 10:30 phải có mặt tại nhà hoàng Eugene Cuxi, số 5551 đường Wellington Vietra, bus 58 hướng về Đà San, Metro Delivery,